Phóng sự đặc biệt.
Vâng, chúng tôi là Hoàng Long của Đài Radio Chân Trời Mới. Xin được mến chào chị Nguyễn Thanh Nụ. Xin chị có thể cho quý thính giả của đài được biết đến tình trạng sức khỏe cũng như tình trạng giam cầm của mục sư Phạm Ngọc Thạch là chồng của chị ạ.
Dạ vâng, trước tiên tôi xin có lời chào tới quý vị nghe đài gần xa, các anh chị em mình chào tốt lành và cảm ơn sự quan tâm của hết thảy anh chị em quan tâm tới gia đình tôi lúc này. Hiện tại chồng tôi thực sự mà rõ ràng chính xác tình hình như thế nào thì tôi không có nắm được lắm. Chỉ có hôm thứ sáng thứ hai tôi lên chỗ 04 Phan Đăng Lưu là công an thành phố đó, thì tôi gặp cán bộ Long có hỏi về tình hình của chồng tôi như thế nào. Thì cán bộ Long trả lời rằng là chồng chị hiện tại chúng tôi đang chăm sóc vết thương cho chồng chị. Và chồng chị thì tôi cũng hỏi có ánh có ăn uống có cơm ăn có như thế nào không, thì cán bộ Long trả lời rằng là ánh không chịu ăn và chồng chị là không có chịu hợp tác với chúng tôi. Đó là câu trả lời của cán bộ Long. Thì nghe đến mà chăm sóc vết thương cho chồng tôi á, thì tôi cũng nghĩ rằng chăm sóc vết thương chứng tỏ là cũng đánh trọng thương, bị thương thì mới chăm sóc.
Vâng.
Thì anh trả lời rằng là chồng chị hôm đó đó đang dán tờ rơi thì bị lực lượng công an vây bắt, thì anh chạy xe nhanh thì bị tai nạn giao thông. Thì tôi nghĩ đó là một câu trả lời không thuyết phục, không thể ai nghe được cái câu trả lời đó, bởi vì chồng tôi đang nằm trong tay họ.
Vâng, hơn nữa, chính chị đã nghe thấy tiếng kêu cứu của chồng chị khi chị đứng bên ngoài đồn công an phường 26 quận Bình Thạnh.
Đúng ạ, họ đánh chồng tôi ở trong phường 26. Khi mà tôi gọi anh ơi, thì mỗi lần anh trả lời á, và thì những cây roi đánh chồng tôi, thì nghe chồng tôi nói là tại sao đánh tôi, rồi tại sao nhổ nước miếng vào mặt tôi như tôi đã từng phỏng vấn đó. Thì những cái lúc đó tôi biết chắc rằng là họ đánh chồng tôi. Tôi rất là lo lắng. Khi mà tôi nghe cán bộ nói từ rằng là chăm sóc vết thương thì tôi cũng đã vá rời tay chân rồi. Tôi biết được điều đó, nhưng tôi cũng rất là lo lắng, không biết làm sao nữa anh ạ. Thì chúng tôi là những người thờ phượng Chúa đó, thì tôi chỉ còn biết nương cậy nơi Chúa cầu nguyện thôi anh.
Vâng. Thưa chị, thế rồi từ sau cái cuộc khám nhà kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ tại nhà chị sau khi mục sư Phạm Ngọc Thạch bị bắt đó, thì tất cả những vật dụng họ lấy đi từ nhà họ đã hoàn trả lại cho chị chưa?
Dạ thưa chưa.
Vâng, và trong cuộc gặp gỡ của chị với cán bộ công an tên là Long tại số 4 đường Phan Đăng Lưu, thì họ có xác định là mục sư Phạm Ngọc Thạch hiện giờ sẽ bị tạm giam hay là sẽ bị đưa ra tòa, hoặc là họ cáo buộc mục sư về tội danh nào khác nữa không thưa chị?
Dạ vâng, thưa anh, là tôi có hỏi thì cán bộ Long trả lời rằng ở 04 Phan Đăng Lưu có nhốt người được 3 ngày. Nếu như mà chồng tôi không hợp tác á, thì có thể khai thác đến 6 ngày.
Vâng.
6 ngày không được nữa thì cái tối đa là 9 ngày. Thì cán bộ có trả lời với tôi hiện tại chồng chị là mất quyền tự do rồi.
Nhưng mà họ cũng không có nói ra cái tội trạng mà họ cáo buộc cho mục sư Phạm Ngọc Thạch à?
Thì họ cũng nói đấy anh, nói là dán tờ rơi kích động biểu tình, còn tôi hỏi nội dung tờ rơi như thế nào, kích động biểu tình cái gì thì họ không có nói. Nhưng mà trước khi tôi chỉ biết á, tôi thì là người vợ, tôi không quan tâm đến chồng tôi làm gì như thế nào, tôi chỉ biết nuôi con, chăm sóc chồng, bữa ăn, giấc ngủ thôi. Khi mà tôi chỉ biết là khi mà chồng tôi bị xe cảnh sát đưa đi lên quận á, thì lời cuối cùng chồng tôi hô lên là Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Đó thì bị anh cảnh sát bịt miệng, đó là cái hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy ảnh. Tôi cũng đã nói là nếu thực sự chồng tôi mà đấu tranh cho vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, thì tôi cũng nói chồng tôi đấu tranh Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam chứ đâu là của Trung Quốc đâu. Mà bắt chồng tôi, thì nếu mà thực sự đấu tranh như vậy thì tôi ủng hộ chồng tôi thôi.
Vâng, yeah. Thế thì khi chị phát biểu như vậy, người cán bộ tên Long đó nói với chị ra sao?
Thì họ không nói rằng là thế trả lời tôi bằng văn bản, còn không có trả lời miệng bằng tôi nữa. Thì lúc nãy anh cũng có gọi điện cho tôi thì nói là sáng ngày mai đúng 8 giờ có mặt tại 04 Phan Đăng Lưu để họ sẽ đưa cái thông báo bắt chồng tôi.
Có nghĩa là sáng ngày mai thì họ mới đưa ra cái thông báo mà bắt chồng chị. Còn từ cái hôm bắt đến giờ chưa có một cái, chị chưa nhận được một thông báo nào khác ngoài trừ cái lệnh khám xét nhà. Thưa chị có những cái thỉnh cầu nào đến với đồng bào chúng ta từ khắp nơi để họ có thể can thiệp trong cái sự vụ mà chồng chị bị hành hạ dã man và bắt một cách trái phép ở tại Việt Nam hay không ạ?
Dạ vâng, thưa hết thầy anh chị em, điều này tôi là nhà có hai mẹ con, tôi rất cũng rất là bối rối. Chồng tôi là trụ cột trong gia đình, hiện tại là ấy đang nằm trong lao tù như vậy. Nhìn đứa con thơ còn quá nhỏ dại, nó không biết gì là nó ngây thơ rồi. Tôi rất là xót xa, nhưng tôi phải không dám khóc thưa anh, tôi chỉ dám khóc một mình. Để tôi giờ còn là một cái chủ cho con tôi, khi cha nó không có ở nhà, đang trong lao tù, thì tôi muốn nói rằng là nếu chồng tôi không có tội gì cả, mà không có tội chống phá nhà nước Việt Nam, đả đảo nhà nước Việt Nam, thì hãy thả chồng tôi ra. Chồng tôi vô tội. Nếu chồng tôi đấu tranh cho Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam mà bị bỏ tù, thì tôi không có câu là nói hơn rằng là luật pháp Việt Nam thi hành không đúng. Còn chồng tôi mà làm gì sai pháp luật, chống phá nhà nước, thì điều đó chồng tôi thấy chịu trước pháp luật. Chồng tôi là một công dân nước Việt Nam, có chứng minh nhân dân đàng hoàng, không mất quyền tự do gì cả. Vẫn là một người công dân Việt Nam thì xin luật pháp Việt Nam hãy xử đúng luật pháp. Tôi biết rằng luật pháp trong tay họ, nhưng mà bao giờ chính nghĩa cũng chiến thắng, tôi tin tưởng điều đó. Tôi cũng mong anh chị em gần xa đó ủng hộ chồng tôi chỉ còn biết cầu nguyện với Chúa của tôi thôi. Lý mọi cái nan đề cho tôi lúc này, tôi cũng mong cái sự hỗ trợ của anh em gần xa, con cái Chúa cầu nguyện cho cái vấn đề của gia đình tôi.
Vâng, cảm ơn chị Nguyễn Thanh Nụ đã trả lời cuộc phỏng vấn với quý thính giả của Đài Radio Chân Trời Mới từ thành phố Sài Gòn. Và chúng tôi cũng xin cầu mong, kính chúc cho chị sớm qua được những cái lúc khó khăn này, và chồng chị mục sư Phạm Ngọc Thạch sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Xin cảm ơn chị và xin tạm biệt chị ạ.
Dạ vâng, chào anh, cảm ơn anh nhiều.
Sau đây Bích Huyền xin mời quý vị và các bạn lắng nghe bài thơ Tôi yêu Tổ quốc tôi mà bị bắt của Trần Mạnh Hảo. Những ngày này, Tổ quốc là cá nằm trên thớt, Tổ quốc là con giun đang bị xéo quần. Giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông bị bóp cổ, sóng bạc nhe nanh sư tử, biển đập nát bờ. Hồng Hà Cửu Long dãy rùa thở ra máu, tuổi trẻ mít tinh đà đảo Trung Quốc xâm lược. Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình, sông Bạch Đằng bị bắt. Ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường, Ải Chi Lăng bị bắt. Gò Đống Đa nơi xương giặc vùi xương sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc. Có nơi đâu trên thế giới này như Việt Nam hôm nay, yêu nước là tội ác, biểu tình chống ngoại xâm bị nhà nước bắt. Các anh hùng dân tộc ơi, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi, nếu sống lại, các ngài sẽ bị bắt. Ai cho phép các ngài đánh giặc phương Bắc? Sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa? Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương. Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương, đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc, phải giành lại Hoàng Sa từ tay anh bạn Thiên Triều. Tôi yêu Tổ quốc tôi mà tôi bị bắt, Tổ quốc yêu người phải lấy máu mà yêu.